Đây Paris RFI tần số quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thụy My, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 6, 2013. Trước áp lực của dư luận, Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua luật đất đai sửa đổi. Trung Quốc và Philippines khẩu chiến về bãi cỏ mây trong quần đảo Trường Sa. Hoa Kỳ khởi tố ông Snowden với tội danh làm gián điệp. Nguyên thủ Brazil thông báo các biện pháp cải thiện dịch vụ công cộng. Tổng thống Pháp tới Qatar kêu gọi đầu tư. Mỗi ngày một sự kiện, cạnh tranh Mỹ-Trung làm giảm vai trò của ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Hoãn thông qua luật đất đai là bước lùi tích cực trước xã hội công dân, RFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng. Kính thưa quý vị, trước áp lực của dư luận, Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua luật đất đai sửa đổi. Quốc hội Việt Nam khóa 13 đã kết thúc kỳ họp thứ 5 chiều ngày hôm qua. Điểm đáng chú ý trong kỳ họp lần này, bên cạnh việc lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt, đó là việc Quốc hội hoãn thông qua luật đất đai sửa đổi.
Có đến 292 trên 348 đại biểu Quốc hội đề nghị lùi thời hạn thông qua luật đất đai sửa đổi, chờ sang kỳ họp thứ 6 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Quốc hội cũng thông qua 3 nghị quyết, trong đó có nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và làm muối của hộ gia đình, cá nhân. Như vậy, những người đang sử dụng đất nông nghiệp có thể tiếp tục khai thác ổn định đến khi Quốc hội có quyết định mới. Có thể nói, đây là một nhượng bộ tạm thời trước áp lực của dư luận trong lúc tình hình đang nóng bỏng với nhiều vụ tranh chấp đất đai trên khắp cả nước. Luật đất đai sửa đổi vẫn khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Bên cạnh đó, nhà nước có thể quyết định thu hồi đất không chỉ để dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng mà còn cho các dự án kinh tế xã hội. Chính điểm này đã gây ra nhiều vụ xung đột giữa nông dân bị mất đất và các tập đoàn lợi ích được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Ngoài ra, theo luật đất đai năm 1993 thì thời hạn sử dụng các loại đất nông nghiệp nói trên chỉ là 20 năm. Như vậy, nếu không gia hạn theo nghị quyết vừa nêu thì nhiều nông dân sẽ khốn đốn vì năm nay đã hết hạn được trao quyền sử dụng đất. Theo nhận định của luật gia Lê Hiếu Đằng, thì nếu kỳ họp này Quốc hội vẫn cứ thông qua luật đất đai sửa đổi, thì có nguy cơ chế độ sẽ sụp đổ vì sự phẫn nộ của nông dân mà vụ Đoàn Văn Vương hay Văn Giang chỉ là một loài chim báo bão.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó, thì người nông dân là người chịu rất nhiều cái thiệt thòi và đã hy sinh rất nhiều. Trong cuộc chiến tranh đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn và đã dùng cái khẩu hiệu người cày có ruộng để mà phát động quần chúng tham gia cuộc kháng chiến. Nhưng mà có điều hết sức là nghịch lý, sau khi đã giành được độc lập, thống nhất đất nước rồi, thì nhà nước chúng ta lại lấy lại đất của dân và không công nhận cái quyền sở hữu về đất đai cho. Tôi cho đây là sự phản bội rất là lớn đối với người nông dân. Một vấn đề rất là vô lý, đi ngược lại cái nguyện vọng và cái lợi của quần chúng. Nhưng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn không nghe ý kiến của nhiều chuyên gia, trí thức và kể cả không thấy cái hậu quả nghiêm trọng trong những cái cuộc có thể nói là nổi dậy của người nông dân như của Đoàn Văn Vương ở Văn Giang hay nhiều vùng khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì có thể nói là một cái mối đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là một vấn đề hiển nhiên như vậy, nhưng mà Đảng Nhà nước Việt Nam vẫn không thấy, vẫn khăng khăng đưa vào hiến pháp sửa đổi mới đây trình trước Quốc hội, vẫn không nhận cái quyền sở hữu về đất đai mà cũng vẫn là đất đai toàn dân, đất đai do nhà nước quản lý. Rồi còn thầm tệ hơn là lại công nhận cái việc giải tỏa đền bù đối với các cái dự án kinh tế, thì đó là một cái bước thụt lùi rất là lớn đối với cái luật đất đai mà hiện nay các vị đại biểu Quốc hội không thông qua, chưa thông qua. Nếu thông qua cái luật đất đai thì cái nguy cơ lớn nhất chế độ có thể sụp đổ vì cái sự phẫn nộ bất bình của nông dân. Vấn đề này mà nếu không giải quyết thì trước sau gì cũng sẽ có những cái cuộc bùng nổ mà Đoàn Văn Vương hay là Văn Giang hay là nhiều nơi khác chỉ là một cái loài chim báo bão, báo một cái cơn bão sẽ ập đến nếu mà không giải quyết cách triệt để.
Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ phần trả lời của luật gia Lê Hiếu Đằng trong phần phỏng vấn ở cuối bản tin.
Trung Quốc và Philippines khẩu chiến về bãi cỏ mây trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh ngày hôm qua tố cáo Manila đã có hành động được gọi là chiếm đóng bất hợp pháp bãi cỏ mây và tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền của mình sau khi Philippines điều thêm quân và tiếp tế hậu cần đến bãi san hô này.
Bãi cỏ mây tên quốc tế The Second Thomas Reef và Trung Quốc gọi là Nhân Ái Tiểu là một dạng san hô vòng thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Philippines đều khẳng định có chủ quyền đối với dạng san hô có diện tích khoảng 60 km2 này. Cho đến nay, Manila dùng xác một con tàu mắc cạn ở đây từ năm 1999 làm nơi đóng quân canh gác và bảo vệ bãi cỏ mây. Theo Reuters, trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và sẽ không bao giờ chấp nhận việc Philippines chiếm đóng bất hợp pháp Nhân Ái Tiểu, tức bãi cỏ mây. Trung Quốc đã có phản ứng như trên sau khi chỉ huy quân đội Philippines tướng Emmanuel Bautista vào hôm thứ Tư ngày 19 tháng 6 cho báo giới biết sẽ có một nhóm quân nhân tới thay thế cho các binh sĩ đang đóng trên con tàu mắc cạn, đồng thời tiếp tế lương thực, nước uống và nhiên liệu. Philippines đã tố cáo Trung Quốc xâm lấn lãnh hải thuộc chủ quyền của mình sau khi ba tàu Trung Quốc, trong đó có một khu trục hạm tiến sâu vào vùng biển này chỉ cách con tàu mắc cạn có 5 hải lý. Bãi cỏ mây có vị trí chiến lược trên tuyến đường đi tới bãi cỏ rong Ritbank, nơi được coi có trữ lượng lớn về dầu khí. Theo nhận định của Reuters, đây có thể là điểm nóng tại Biển Đông buộc Hoa Kỳ phải can thiệp để bảo vệ đồng minh của mình tại Đông Nam Á. Năm 2010, Malaysia đã cấp giấy phép cho một tập đoàn Anh Philippines tiến hành thăm dò dầu khí ở bãi cỏ rong, nhưng dự án này đã phải ngừng hoạt động do có sự hiện diện của các tàu Trung Quốc. Manila khẳng định bãi cỏ rong nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines vì bãi này chỉ cách đảo Palawan khoảng 80 hải lý về phía tây nam. Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng bãi cỏ rong cũng như bãi cỏ mây nằm trong số 250 hòn đảo nhỏ, bãi đá, san hô trong quần đảo Trường Sa và thuộc chủ quyền Trung Quốc. Xin nhắc lại, quần đảo Trường Sa là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.
Còn tại biển Hoa Đông, tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập vùng quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. AFP dẫn nguồn tin từ lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cho biết là ngày hôm nay đã phát hiện ba tàu hải giám của Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp giữa hai nước.
Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu hải giám Trung Quốc lúc 9 giờ 30 giờ địa phương đã tiến vào vùng biển cách đảo Utsurijima cách 22 km. Đây là một trong những đảo nằm trong quần đảo Senkaku do Nhật quản lý mà Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền dưới tên gọi Điếu Ngư. Tranh chấp chủ quyền xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư kéo dài, dai dẳng từ hơn 4 thập kỷ qua, gần đây lại bùng phát lên căng thẳng và có lúc rất dữ dội. Việc các tàu Trung Quốc, từ tàu cá đến tàu hải giám và đôi khi cả máy bay Trung Quốc hoạt động trong khu vực xung quanh và trên quần đảo đang có tranh chấp này giờ đã trở nên quá quen thuộc. Thường thì các tàu Trung Quốc chỉ xâm nhập trong vòng ít giờ rồi đi ra, mục đích chính có lẽ chỉ là để thể hiện chủ quyền của mình và thăm dò phản ứng của Nhật. Nhật Bản luôn cảnh giác đối với các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển đang có tranh chấp. Hồi tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã cảnh báo rằng Nhật Bản sẽ dùng sức mạnh để đẩy lui mọi cuộc đổ bộ của người Trung Quốc lên Senkaku nếu xảy ra.
Vẫn liên quan đến tình hình Bắc Á, ngày hôm qua, đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ trừng phạt, đồng thời khẳng định lại là Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Washington về vấn đề vũ khí hạt nhân.
Trong một cuộc họp báo hiếm hoi tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, đại sứ Bắc Triều Tiên đã kêu gọi các nước thành viên của Liên Hợp Quốc không nên áp dụng một cách mù quáng lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Hôm 16 tháng 6 vừa rồi, Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp báo hôm qua, đại sứ Shin Sung-ho nhắc lại rằng, chúng tôi có ý định đàm phán thực sự và chúng tôi sẽ đề cập với Hoa Kỳ nhiều chủ đề trong đó có cả hồ sơ hạt nhân. Tuy nhiên, ông Sung-ho cũng tuyên bố Bình Nhưỡng có quyền được tự vệ chính đáng bằng các phương tiện răn đe, tức vũ khí hạt nhân. Chừng nào Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chính sách đe dọa hạt nhân hiếu chiến đối với đất nước của ông, đại sứ Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo rằng chính sách thù địch của Hoa Kỳ có thể dẫn tới chiến tranh bất kỳ lúc nào.
nhìn sang khu vực Nam Á tại Ấn Độ, gần 600 người thiệt mạng do lụt lội. Cho đến tận ngày hôm nay, lực lượng cứu hộ của Ấn Độ vẫn đang phải chạy đua với thời gian để cứu hàng chục ngàn nạn nhân.
Theo chính quyền địa phương, các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm vớt xác người chết trôi trên sông Hằng, song song với việc tìm cách giải cứu gần 63.000 người, trong đó đa số là khách du lịch và hành hương đang còn bị cô lập hoặc mất tích sau đợt mưa lũ phủ kín tiểu bang Uttarakhand. Từ cuối tuần trước tới nay, mưa lớn đã đổ về tiểu bang này làm mực nước sông cao gấp 4 lần so với trung bình. Nước sông dâng cao đột ngột đã cuốn trôi nhiều khu làng, phá hủy nhiều cầu đường dẫn đến các địa điểm hành hương của bang này. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ cho AFP biết lực lượng cứu hộ đã vớt được 575 thi thể, nhưng con số cuối cùng chắc chắn sẽ còn tăng thêm. Chúng tôi ước tính còn khoảng 62.790 người đang bị cô lập trong vùng lũ lụt. Chính phủ Ấn Độ đã huy động hàng nghìn binh sĩ quân đội cùng hàng chục máy bay trực thăng tham gia chiến dịch cứu hộ đã kéo dài gần một tuần nay. Trong những ngày tới ở khu vực miền Bắc và miền Trung dự báo vẫn sẽ còn có mưa lớn, vì thế lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để cứu những nạn nhân đang còn mắc kẹt trong vùng lụt.
Hoa Kỳ khởi tố ông Snowden với tội danh làm gián điệp. Tư pháp Mỹ đã chính thức khởi tố ông Edward Snowden, nguyên là chuyên gia phân tích của cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông bị cáo buộc tiết lộ nhiều kế hoạch theo dõi Internet và truyền thông. Từ ngày 20 tháng 5, ông Snowden lẩn trốn tại Hồng Kông. Tư pháp Hoa Kỳ đã đề nghị chính quyền Hồng Kông bắt giữ nhân vật này. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Portier tường trình.
Bon anniversaire, Edward. Pour ses 30 ans, la justice américaine.
Chúc mừng sinh nhật Edward. Nhân dịp sinh nhật 30 tuổi của Edward Snowden, tư pháp Mỹ đã tặng cho cựu nhân viên NSA một lệnh khởi tố dài đến một trang. Edward Snowden bị cáo buộc làm gián điệp, đánh cắp và sử dụng bất hợp pháp tài sản của chính phủ. Chính phủ Mỹ hy vọng là lệnh khởi tố chính thức này sẽ cho phép khởi động thủ tục dẫn độ tội phạm. Washington đề nghị chính quyền Hồng Kông bắt giữ nhân vật này. Thế nhưng, theo nhật báo Washington Post và The Guardian, cựu nhân viên NSA đã biến mất kể từ khi tiết lộ các thông tin. Cho dù Hoa Kỳ ký hiệp định dẫn độ với Hồng Kông, nhưng Bắc Kinh có thể bác bỏ việc chuyển giao nghi can này. Hơn nữa, các cuộc thương lượng có thể bị sa lầy nếu như Edward Snowden từ chối bị dẫn độ về Hoa Kỳ và tố cáo Washington tiến hành truy tố vì những lý do chính trị. Đối với thượng nghị sĩ Ben Nelson thuộc Đảng Dân Chủ, thành viên tiểu bang quân lực, thì các tiết lộ của Edward Snowden là một hành động phản bội, và ông hy vọng Hồng Kông sẽ chấp nhận đề nghị dẫn độ của Mỹ. Theo một doanh nhân Iceland, truyền thông Mỹ cho biết, dường như đã có một chiếc máy bay sẵn sàng chở Edward Snowden tới Iceland, nơi mà nhân vật này muốn xin tị nạn. Chính quyền Iceland đã bác bỏ thông tin nói trên và cho biết không nhận được đơn xin của đương sự.
Jean-Louis Portier, Washington, RFI.
Tổng thống Brazil thông báo các biện pháp cải thiện dịch vụ công cộng. Chính phủ Brazil đã phải lùi bước trước sức ép của đường phố. Sau 10 ngày biểu tình dữ dội của hàng triệu người trên cả nước phản đối chính phủ để hệ thống dịch vụ công cộng xuống cấp, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, ngày hôm qua, Tổng thống Dilma Rousseff đã có bài phát biểu trên đài phát thanh truyền hình để trả lời các yêu sách của người dân. Nguyên thủ Brazil hứa quan tâm đến những yêu sách của người dân và thông báo một gói giải pháp trước mắt nhằm cải thiện giáo dục, y tế và giao thông công cộng, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên của đài RFI François Cardona tường trình.
Trước
yêu sách của người biểu tình đòi hỏi suốt tuần qua, Tổng thống Dilma Rousseff đã quyết định trả lời bằng ba nhóm biện pháp chủ chốt. Trước tiên là dành toàn bộ lợi nhuận từ nguồn dầu mỏ cho giáo dục, lập một kế hoạch quốc gia về di chuyển trong đô thị và khuyến khích lôi cuốn đông đảo các bác sĩ nước ngoài đến Brazil làm việc nhằm lấp lỗ hổng về nhân sự trong hệ thống y tế công cộng. Về vấn nạn tham nhũng, bà Tổng thống cam kết đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi biển thủ công quỹ. Bà còn chỉ ra những trường hợp đầu tư thái quá và đáng ngờ vực trong việc xây dựng các sân vận động bóng đá. Bà Dilma Rousseff sẽ triệu tập một cuộc họp các thống đốc bang và thị trưởng những thành phố lớn vào đầu tuần tới để nhanh chóng triển khai công việc. Tổng thống Brazil tỏ rõ thái độ không khoan nhượng đối với các hành vi bạo lực. Bà khẳng định sẽ không dung thứ một thiểu số bạo lực và độc đoán làm vấy bẩn phong trào dân chủ và ôn hòa. Tất cả những đề xuất trên vẫn không ngăn cản được hàng nghìn người tiếp tục biểu tình trong đêm qua trên khắp cả nước Brazil. Đã có nhiều chỉ trích diễn văn của Tổng thống, chẳng hạn như bà không hề nhắc đến một từ về cách hành xử thô bạo của lực lượng giữ gìn trật tự với người biểu tình trong những ngày qua. bà Dilma Rousseff cũng không hề đưa ra cụ thể khoản tiền dành cho cải thiện khu vực y tế và đặc biệt là giao thông công cộng. Cuối cùng, dành lợi nhuận từ dầu mỏ cho giáo dục không phải là mới mẻ. Tổng thống Brazil đã từng đề xuất vấn đề này trước Quốc hội cách đây nhiều tháng. François Cardona, Rio de
Janeiro, RFI. Tổng thống Pháp François Hollande chiều ngày hôm nay tới Doha thăm chính thức Qatar. Chuyến đi thăm có trọng tâm là quan hệ kinh tế song phương. Đặc phái viên của RFI tường trình.
Lors de leur visite la semaine dernière à Doha pour préparer le déplacement de François Hollande.
Trong chuyến tiền trạm tới Doha chuẩn bị cho chuyến thăm của ông François Hollande hồi tuần trước, tổ công tác của phủ tổng thống Pháp đã suýt nữa chạm trán với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, một người bạn riêng của quốc vương Qatar. Từ các vụ như giải cứu các y tá Bulgaria năm 2007 đến việc Gaddafi bị lật đổ dưới thời tổng thống Sarkozy, quan hệ Pháp-Qatar đã đạt đến độ thăng hoa. Tuy nhiên, giới thân cận của Tổng thống François Hollande là muốn nhắc lại rằng, Qatar là một đối tác lịch sử của Pháp từ khi giành được độc lập cách đây 40 năm. Quả thực là các đời Tổng thống có thay đổi, nhưng lợi ích qua lại hai bên vẫn tồn tại. Cho dù ông Hollande không tỏ ra ganh đua với người tiền nhiệm trên khía cạnh quan hệ cá nhân, và cả khi ông dành hai chuyến đi đầu tiên đến vùng vịnh cho hai vương quốc là Ả Rập Xê Út và Kuwait, thì Tổng thống Pháp vẫn muốn duy trì và củng cố quan hệ Paris-Doha. Trong quan hệ đó có ngoại giao và vấn đề Syria và tất nhiên có trao đổi kinh tế và quân sự. Các đầu tư của Qatar vào Pháp, dù vẫn còn hạn chế nhưng luôn được đón chào, như một cố vấn ngoại giao của phủ Tổng thống Pháp giải thích. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh có thể từ chối những đầu tư nước ngoài.
Florent Guignard, Doha, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh Mỹ-Trung làm giảm vai trò của ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Ganh đua ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm phức tạp thêm việc giải quyết hòa bình các cuộc xung đột trong khu vực, kể cả tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Đó là cảnh báo của giới nghiên cứu nhân hội thảo đoàn kết của ASEAN và những thách thức hàng hải ở Biển Đông và châu Á Thái Bình Dương do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á và Học viện An ninh và Nghiên cứu Quốc tế đồng tổ chức tại Bangkok ngày hôm qua. Theo nhận định của chuyên gia Ralph Emers thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, được báo The Jakarta Post trích dẫn, thì Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy quan trọng nhất trên thế giới. Để đối phó với Trung Quốc, từ năm 2011, Hoa Kỳ thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á và có kế hoạch điều động 60% số lượng tàu chiến sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Điều này dẫn đến cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai nước. Trong khi đó, Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, vốn có một lịch sử lâu dài cho việc xử lý các xung đột khu vực, có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong nỗ lực phòng ngừa căng thẳng leo thang do các vụ tranh chấp lãnh thổ. Chuyên gia MS cho rằng, các nước Đông Nam Á không muốn phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bởi vì điều này, rốt cuộc, sẽ làm suy giảm sự đoàn kết, trung lập và vai trò trung tâm của ASEAN. Và ganh đua Trung Mỹ sẽ làm tổn hại nghiêm trọng sự độc lập chiến lược của các nước ASEAN cho việc giải quyết các tranh chấp khu vực. Tuy nhiên, ông không bác bỏ sự hiện diện và vai trò của các nước lớn đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Các đối tác quốc tế càng can dự nhiều thì càng thúc đẩy các nước tái lập hòa bình trong khu vực. Bà Dina Wisnu thuộc Đại học Paramadina Jakarta cho rằng, ASEAN có cách thức của ASEAN để giải quyết các tranh chấp. Cách tốt nhất là nêu tất cả các vấn đề ra, sau đó cùng thảo luận để tìm kiếm đồng thuận chung như Indonesia vẫn làm. Từ hai thập niên qua, Jakarta cố gắng đóng vai trò trung gian, tổ chức nhiều cuộc gặp không chính thức giữa các bên có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Hồi tháng 7 năm ngoái, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã tiến hành hoạt động ngoại giao con thoi để có được bản nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, sau khi các ngoại trưởng của khối này họp tại Phnom Penh, Campuchia không ra được tuyên bố chung do các bất đồng. Theo nhiều nhà phân tích, nguyên nhân chính của thất bại này là vì Campuchia lúc đó là chủ tịch của ASEAN đã chịu sức ép của Trung Quốc. Cũng trong cuộc hội thảo tại Bangkok, tiến sĩ Võ Xuân Vinh thuộc Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm tự do và an ninh hàng hải ở Biển Đông. điều quan trọng là các thành viên ASEAN cần duy trì và xây dựng sự đoàn kết và chỉ có một tiếng nói trên cơ sở các tài liệu và thỏa thuận đã đạt được. Sau gần một thập niên đàm phán, ASEAN và Trung Quốc đã ký được tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, năm 2002. Còn việc xây dựng một bộ luật mang tính ràng buộc, COC, thì vẫn xa vời. Cho đến nay, đoàn kết nội bộ vẫn là một thách thức lớn đối với ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Vào lúc giới chuyên gia các nước, bao gồm cả Việt Nam, tại hội thảo ở Bangkok cho rằng, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thì thông cáo chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến công du Bắc Kinh của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang lại không hề có một câu chữ nào nói đến Bộ Luật về Ứng xử COC và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Thưa quý vị, trong phần 2 sắp tới mở đầu sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình giới thiệu nhóm Favic, top ca không có người Việt, chuyên hát nhạc Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Hoãn thông qua luật đất đai là bước lùi tích cực trước xã hội công dân. EFI phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng.
Như chúng tôi đã loan tin ở phần trên, Quốc hội Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 5 đã quyết định hoãn việc thông qua luật đất đai sửa đổi, đồng thời thông qua nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. EFI Việt ngữ đã phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề này. Dạ, kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông có nhận xét như thế nào về sự kiện Quốc hội vừa qua đã hoãn lại việc thông qua luật đất đai sửa đổi sang kỳ họp lần tới?
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó, thì người nông dân là người chịu rất nhiều cái thiệt thòi và đã hy sinh rất nhiều. Trong cuộc chiến tranh đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn và đã dùng cái khẩu hiệu người cày có ruộng để mà phát động quần chúng tham gia cuộc kháng chiến. Nhưng mà có điều hết sức là nghịch lý, sau khi đã giành được độc lập, thống nhất đất nước rồi, thì nhà nước chúng ta lại lấy lại đất của dân và không công nhận cái quyền sở hữu về đất đai cho. Tôi cho đây là sự phản bội rất là lớn đối với người nông dân, bởi vì nói đất đai là đại bộ phận là nông dân. Thành ra đây là một vấn đề mà làm cho người nông dân người ta rất là bất bình. Do đó mà rất nhiều cuộc đấu tranh, mà không phải chỉ người nông dân. Nói chung là cái vấn đề đất đai lại đang trở thành một vấn đề nóng, một vấn đề rất là vô lý mà nó đi ngược lại cái nguyện vọng và cái lợi của quần chúng. Nhưng mà Đảng và Nhà nước Việt Nam vẫn không nghe ý kiến của nhiều chuyên gia, trí thức và kể cả không thấy cái hậu quả nghiêm trọng trong những cái cuộc có thể nói là nổi dậy của người nông dân như của Đoàn Văn Bương ở Văn Giang hay nhiều vùng khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì đó là một cái mà có thể nói là một cái mối đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là một vấn đề hiển nhiên như vậy, nhưng mà Đảng Nhà nước Việt Nam vẫn không thấy, vẫn khăng khăng đưa vào hiến pháp sửa đổi mới đây mà trình trước Quốc hội là vẫn không nhận cái quyền sở hữu về đất đai, mà cũng vẫn là đất đai toàn dân, đất đai do nhà nước quản lý. Còn thầm tệ hơn là lại công nhận cái việc giải tỏa đền bù đối với các cái dự án kinh tế. Thì đó là một cái bước thụt lùi rất là lớn đối với cái luật đất đai mà hiện nay các vị đại biểu Quốc hội không thông qua, chưa thông qua.
Dạ, có một thực tế mà ai cũng biết là đại biểu Quốc hội Việt Nam hầu hết là đảng viên và nhiều người chỉ tham gia một cách hình thức mà thôi.
Thật ra đây không phải là đại biểu Quốc hội, nhưng mà họ là ý nguyện của người dân và nó phản ảnh qua một phần nào đó thôi. Bởi vì có thể nói Quốc hội Việt Nam bây giờ vẫn là Quốc hội hình thức, mà chúng tôi thường nói với nhau đây là Quốc hội minh họa cho đường lối chủ trương của Đảng. Nhưng mà đến lúc nào đó, cái sự thật hiển nhiên đó, tức là đất đai phải thuộc về tay người dân và cho đất nông dân, thì nó làm cho một số đại biểu Quốc hội phải suy nghĩ và phải công nhận cái thực tế đó. Và họ thấy rằng nếu không qua cái luật đất đai thì cái nguy cơ lớn nhất chế độ có thể sụp đổ vì cái sự phẫn nộ bất bình nông dân. Bởi vì dù công nghiệp hóa hay như thế nào thì hiện nay Việt Nam đại bộ phận là nông dân. Mà không phải là nông dân thì con em của họ khi ra thành thị học các trường đại học cũng là có nguồn gốc nông dân. đại bộ phận nhân dân đều dính dáng đến cái đề đặc biệt cả. Thành ra vấn đề này mà nếu không giải quyết thì trước sau gì cũng sẽ có những cái cuộc bùng nổ, mà Đoàn Văn Vương hay là Văn Giang hay là nhiều nơi khác chỉ là một cái loài chim báo bão, báo một cái cơn bão sẽ ập đến nếu mà không giải quyết cách triệt để. Do đó tôi nghĩ đứng trước tình hình đó thì buộc lòng Quốc hội phải tạm thời chưa thông qua để mà còn tính toán nữa. Mặc dù dự thảo về cái luật đất đai là do đảng nhà nước đã thông qua rồi, cái bộ máy cầm quyền đã thông qua rồi, nhưng bây giờ Quốc hội đề nghị lại thì đó cũng là một điều nó phản ảnh được rằng đứng trước áp lực dư luận xã hội thì đảng nhà nước phải suy nghĩ và phải dựa trên những cái cơ sở mà các cái đại biểu của người dân tuy là hình thức nhưng mà họ cũng phải e dè. Vì vậy mà họ có chủ trương là tạm ngưng lại, không có thông qua kỳ họp này. Tôi nghĩ đó là một cái điểm mà nó phản ảnh gì? Phản ảnh dần dần ở Việt Nam đang hình thành một cái xã hội công dân, một xã hội dân sự. Trong đó các cái tổ chức, các đoàn thể quốc hội của nhà nước hay là những cái tổ chức chúng ta gọi là ngoài luồng, rồi báo chí lề phải lề trái gì, nó tạo thành một cái sức mạnh. Tôi nghĩ ví dụ như là cái kiến nghị của 32 nhà nhân sĩ trí thức về việc sửa đổi hiến pháp hay là của 40 người phản đối lại cái dự thảo hiến pháp. Mà tôi cho cái kiến nghị của 40 người sau này rất là triệt để, nói rất là thẳng thắn. Nhưng mà rõ ràng hình thành một cái khối công dân dám đứng lên nói tiếng nói trung thực của mình. Thì cái tình hình đó, cái xã hội công dân mà mới manh ra nó có tác động đến quốc hội. Nó làm cho những cái thành phần mà có thể nó cũng tiến bộ trong quốc hội. Họ có những cái ý kiến khác với ý kiến đảng nhà nước. Mặc dù cũng đó là những là đảng viên. Thành ra cái tình hình hiện nay là ngay trong đảng cũng là nhiều người phản đối lại các cái chủ trương chính sách hiện nay mà không hợp lòng dân, đi ngược lại lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc. Thì tôi cho đó là một cái hiện tượng rất là đáng mừng. Và dù sao cũng công bằng ghi nhận là quốc hội vừa rồi không thông qua cũng là một cái điểm son. Nó đánh dấu rằng là nếu quốc hội mà dựa trên cái nguyện vọng ý chí của người dân để thẩm định những cái luật, những dự án của chính phủ thì sẽ có cái tác động rất tốt đến đời sống xã hội.
Dạ, như vậy theo ông thì cho dù đây chỉ là một bước lùi tạm thời để hạ nhiệt tình hình thì vẫn là một điểm tích cực phải không ạ?
Đúng rồi, ví dụ như là cái dự thảo hiến pháp lần thứ tư mà trình ra quốc hội rất là bảo thủ. Nó tệ hại hơn cả những cái ý kiến mà từ chính phủ và mặt trận tổ quốc đưa qua. Có thể nói là không tiếp nhận gì hết, mà thậm chí là còn lạc hậu hơn thì cũng. Thì điều đó chứng tỏ gì? Trong cái bộ máy đảng nhà nước hiện nay, những cái thế lực bảo thủ không muốn thay đổi và không đặt cái lợi ích đất nước, cái lợi ích của tổ quốc lên trên, mà đặt cái lợi ích nhóm, lợi ích gia đình và cá nhân của họ. Trong tình hình như vậy thì việc quốc hội chưa thông qua luật đai cũng là một cái điểm tôi cho là đáng mừng. Nhưng mà chúng ta cũng phải cảnh giác là đôi lúc đó, đứng trước cái công luận như vậy đó, thì có thể những cái người bảo thủ trong đảng nhà nước có thể họ có một cái bước lùi. Nhưng mà biết đâu cũng như là cái dự thảo hiến pháp vừa rồi đó, họ sẽ vẫn giữ những cái điều đó. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái nhiệm vụ của xã hội công dân, của nhân sĩ trí thức, của các đại biểu quốc hội hiện nay là đấu tranh chống lại cái khuynh hướng bảo thủ mà cái hướng này luôn luôn đi ngược lại lợi ích của đất nước, lợi ích của tổ quốc chúng ta.
Dạ, xin vô cùng cảm ơn luật gia Lê Hữu Đằng, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trước áp lực của dư luận, Quốc hội Việt Nam hoãn thông qua luật đất đai sửa đổi. Trung Quốc và Philippines khẩu chiến về bãi cỏ mây trong quần đảo Trường Sa. Hoa Kỳ khởi tố ông Snowden với tội danh làm gián điệp. Nguyên thủ Brazil thông báo các biện pháp cải thiện dịch vụ công cộng. Tổng thống Pháp tới Qatar kêu gọi đầu tư. Mỗi ngày một sự kiện, cạnh tranh Mỹ-Trung làm giảm vai trò của ASEAN trong hồ sơ Biển Đông. Hoãn thông qua luật đất đai là bước lùi tích cực trước xã hội công dân, RFI phỏng vấn luật gia Lê Hữu Đằng. Thưa quý vị, sau đây Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Mấy thập niên nay, kinh tế Trung Quốc phát triển thần tốc và đã xoán ngôi Nhật Bản để trở thành đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới. Thế nhưng, để trả giá cho sự phát triển đó, nước này phải chịu hậu quả môi trường và xã hội hết sức nặng nề. Nhật báo Le Monde số ra hôm nay chú ý đến hồ sơ ô nhiễm môi trường với dòng tựa: Tại Trung Quốc, tội gây ô nhiễm có thể lãnh án tử hình.
Tờ báo cho biết chính phủ Trung Quốc đang tăng cường biện pháp chống ô nhiễm bằng những hình phạt nặng hơn, dự kiến có thể lên tới mức tử hình đối với những trường hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mục tiêu nhắm đến là các nhà máy công nghiệp gian lận trong việc bảo vệ môi trường. Báo Le Monde nói rõ đó là những nhà máy công nghiệp cố tình xả nước thải độc hại ra môi trường bằng một hệ thống thoát nước được xây dựng một cách bất hợp pháp. Các loại nước thải thường rất độc hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của cư dân địa phương.
Tờ báo nhắc lại, ông Tập Cận Bình khi vừa nhậm chức đã có lời hứa đảm bảo mạnh mẽ về việc cải thiện môi trường. Sau đó, một chiến dịch tấn công tội phạm gây ô nhiễm đã được phát động và đã có 118 người bị bắt giữ trong các ngành khai thác mỏ và hóa dầu. Thế nhưng, Le Monde nhận định, sự ra oai nói trên của nhà cầm quyền không tương ứng với thực tế tại Trung Quốc, bởi ở nước này các phương tiện truyền thông thì bị bịt miệng, còn ngành tư pháp thì không hề được độc lập trong xét xử. Hôm 19 rồi, một tờ báo thường được nhà cầm quyền Trung Quốc chú ý là Nam Phương Đô Thị Báo tại Quảng Châu đã đăng bài xã luận nhấn mạnh rằng, xin trích, hình phạt chỉ phát huy sức mạnh khi mà người ta dám công khai sự thật về ô nhiễm. Tờ báo này còn cho biết thêm một trường hợp tại Quảng Đông. Theo đó, dù có nhiều nhân chứng và hình ảnh về một vụ ô nhiễm, nhưng cơ quan bảo vệ môi trường tại địa phương vẫn kiên quyết phủ nhận. Le Monde dẫn lời nhận định của một luật sư tại Bắc Kinh cho rằng, việc chống ô nhiễm tại Trung Quốc không hiệu quả do tình trạng chồng chéo trong nhiệm vụ giữa các cơ quan, và nhất là hiện tượng che giấu thực trạng ô nhiễm để đảm bảo thành tích của chính quyền địa phương. Cuối cùng, Le Monde dẫn lời của một nhà môi trường Trung Quốc cho biết, các tòa án nước này hiếm khi dám xét xử những công ty có ô dù lớn. Người này kêu gọi, để cho các biện pháp chống ô nhiễm nói trên được thực thi trong thực tế, thì các công dân cần phải tiếp tục đấu tranh.
Mấy ngày qua, nạn cháy rừng tại Indonesia đã gây khói mù ở hai nước láng giềng là Singapore và Malaysia. Ai là người phải chịu trách nhiệm? Nhật báo cánh hữu Le Figaro trả lời câu hỏi này với hàng từ mỉa mai, mùa hỏa hoạn mang nhiều mối lợi.
Mấy chục năm qua, nạn cháy rừng vào mùa khô cứ dai dẳng ở Indonesia. Mấy ngày qua, cháy rừng ở nước này lại xảy ra và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai nước láng giềng là Singapore và Malaysia. Đến mức mà chính phủ Singapore đã phải cử gấp Bộ trưởng Môi trường đến Jakarta để hối thúc nhà cầm quyền Indonesia có giải pháp. Thế nhưng đến hiện tại, giải pháp dài hạn vẫn chưa tìm thấy bởi bất đồng giữa nhà cầm quyền ba nước vẫn còn tồn tại. Tờ báo nhắc lại, Bộ trưởng Môi trường Singapore đã đáp trả động thái gấp gáp nói trên của Singapore bằng việc kêu gọi chính phủ Singapore nên dừng ứng xử theo kiểu trẻ em từ trong nguyên văn, vì cho rằng các công ty Singapore là thủ phạm gây cháy rừng. Câu trả lời cho sự nhập nhằng nói trên, theo Le Figaro, là khá đơn giản. Số là Indonesia và Malaysia sản xuất đến 80% lượng dầu cọ trên thế giới. Thị trường này đang ngày càng lớn mạnh và hiện tăng bình quân 13% mỗi năm. Việc mở rộng diện tích trồng cọ đã kéo theo nạn đốt phá rừng nghiêm trọng. Các công ty thủ phạm chính là những công ty của Malaysia và Singapore. Họ có nhiều đồn điền ở Indonesia. Cả ba nước đó không ai muốn giết đi những con gà đẻ trứng vàng của mình, và thế là rừng cháy gây thiệt hại môi trường nhưng lại có lợi về kinh tế, đúng như tựa đề bài viết, mùa quả quạng nhưng có nhiều mối lợi.
Để trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã tấn công, bắt cóc con tin tại khu khí đốt In Amenas trên lãnh thổ Algeria. Cuộc tấn công đã được thực hiện như thế nào? Le Figaro giải đáp câu hỏi này.
Le Figaro cho biết, trong số ra ngày hôm qua, tờ nhật báo Enkaba tại Algeria đã đăng tải một số chi tiết mới về vụ khủng bố hôm 16 tháng Giêng vừa rồi tại khu khí đốt In Amenas. Theo đó, lực lượng an ninh của Algeria trước khi khủng bố xảy ra đã nhận được nhiều tin tức cho biết bọn khủng bố đang chuẩn bị thực hiện một điều gì đó. Thế nhưng họ lại không để ý đến một người đàn ông bán thuốc lá gần chốt an ninh của In Amenas. Người này đã theo dõi cách thức hoạt động của an ninh ở đây để đề ra phương thức tấn công. Một tiết lộ đáng chú ý khác đó là, hồi tháng 4 năm 2012, các lực lượng Hồi giáo cực đoan đã bắt được một quan chức ngoại giao Algeria từng làm việc 2 năm trong khu In Amenas. Người này bị tra tấn và đã tiết lộ thông tin về nội tình bên trong khu vực để cho bọn khủng bố lên kế hoạch tấn công.
Hai tuần qua, Brazil nóng lên bởi các vụ biểu tình phản đối nhà cầm quyền. Báo chí Pháp hôm nay tiếp tục đặt nhiều chú ý cho sự kiện này.
Nhật báo Le Monde đã đăng bài, cơn phẫn nộ của xã hội đang gây sức ép lên nữ tổng thống Rousseff. Nhật báo cánh tả Pháp Libération thì có bài, cánh hữu cứng rắn của Brazil đang tìm cách phỏng tay trên. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa, Rousseff lúng túng trước làn sóng đối kháng. Ba tờ báo đồng nhắc lại vụ xuống đường khắp Brazil hôm tối thứ Năm rồi với hơn 1 triệu người tham gia. Cảnh sát đã phải bắn đạn cao su và hơi cay để giải tán đám đông. Trong hàng ngũ người biểu tình đã có người thương vong. Tổng thống Rousseff đã phải hủy các chuyến công du nước ngoài, trong đó có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, và đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp tìm giải pháp. Nguồn gốc của làn sóng biểu tình này là việc người dân phản đối quyết định tăng giá vé giao thông công cộng của nhà cầm quyền, dù rằng mức tăng chẳng đáng kể, nhưng đã vô tình làm vỡ òa nỗi phẫn uất của người dân, nhất là tầng lớp trung lưu thành thị. Họ nhân cơ hội này cùng nhau xuống đường phản đối các hồ sơ khác như tham nhũng, đời sống bấp bênh, nạn cử quyền và việc chính phủ chi tiêu quá nhiều cho việc đăng cai cúp bóng đá thế giới 2014 trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp khó khăn. Các tờ báo còn cho biết, cái khó của nhà cầm quyền là làn sóng xuống đường ngày càng mạnh và có tính tự phát, tức mạnh ai nấy xuống đường bất chấp đảng phái chính trị. Và đến hiện tại, cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào được xem là thủ lĩnh của làn sóng này. Người biểu tình hẹn nhau trên mạng và xuống đường biểu tình để mà bày tỏ sự bất bình. Le Figaro còn nói rõ, tầng lớp trung lưu thành thị tỏ ra chán nản sau 10 năm điều hành đất nước của đảng lao động của Tổng thống Rousseff.
Mùa xuân Ả Rập tại Ai Cập dường như chưa kết thúc khi mà bất ổn chính trị thời hậu Mubarak vẫn ngày càng trầm trọng. Nhật báo cánh tả Libération nhìn về đất nước này với bài viết xuống đường ủng hộ Tổng thống Morsi tại Cairo.
Số là gần đây, Ai Cập lại rơi vào cái cảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống. Trước kia là Tổng thống Mubarak, còn hiện tại là Tổng thống Morsi. Một trong những trọng tâm của người biểu tình là lên án việc ông Morsi muốn Hồi giáo hóa đất nước. Người phản đối Morsi còn hẹn nhau xuống đường vào ngày 30 tháng 6 này. Thế là hôm qua, hàng chục ngàn người ủng hộ Morsi đã xuống đường tại Cairo. Libération cho biết, người biểu tình đa phần đến từ các tỉnh lẻ, họ hô hào ủng hộ Morsi và thậm chí kêu gọi áp đặt luật Hồi giáo Sharia. Điều đáng chú ý là cuộc biểu tình này được tổ chức bởi Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, nơi xuất thân của Tổng thống Morsi. Libération nhận định, một năm sau khi ông Morsi được bầu làm Tổng thống, Ai Cập lâm cảnh chia rẽ sâu sắc, kinh tế eo ọt, quá trình chuyển tiếp dân chủ trì trệ. Chính phủ Morsi tỏ ra bạo lực không thua kém gì với chính phủ Mubarak. Tờ báo chua chát, trước đây, ông Morsi tuyên bố sẽ là Tổng thống của tất cả người Ai Cập. Thế mà ông này ngày càng tỏ ra là một vị tổng thống của riêng những người Hồi giáo cực đoan.
Liên quan tới nước Pháp, nhật báo Le Monde hôm nay đăng hồ sơ phản ánh tâm lý thất vọng của người Pháp, trong đó đặc biệt tờ báo chú ý đến lớp trẻ.
Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 30.000 người tuổi từ 16 đến 29 ở 29 quốc gia khác nhau, kết quả cho thấy thanh niên Pháp tỏ ra bi quan về tương lai nhất trong số các nước châu Âu, ngang bằng với tuổi trẻ Hy Lạp ở mức 80%. Một trong những nguyên nhân chính, theo Le Monde, đó là do tuổi trẻ Pháp hiện bị khủng hoảng niềm tin một cách sâu sắc đối với chính quyền. Một cuộc thăm dò khác được thực hiện ở 51 nước cho thấy chỉ có 17% thanh niên Pháp tỏ ra tin tưởng vào các dân biểu của mình. Nhìn rộng ra toàn thể người Pháp, cuộc thăm dò này cũng cho hay người Pháp chiếm hàng đầu trong việc tỏ ra bi quan về tương lai đất nước, không hài lòng về các dân biểu do mình bầu ra, bi quan về tình hình kinh tế của đất nước. để minh chứng thêm cho nguyên nhân bi quan của người Pháp, Le Monde đã đăng bài dự báo của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp. Theo đó, thất nghiệp tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trong năm 2013, cụ thể là ở mức 10,7% dân số lao động vào cuối năm 2013, trong khi con số này hồi cuối năm 2012 chỉ có 10,1%.
Tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Minh giới thiệu nhóm Favit, tốt ca người nước ngoài chuyên hát nhạc Việt Nam.
Nhận lời mời của một người bạn thân, tôi quyết định ghé qua thăm đại bản doanh của hội Favik, hội của những người không phải là người Việt nhưng lại biết hát các bài hát Việt. Thực ra, từ bấy lâu nay, tôi đã từng nghe mong manh về tiếng tăm của hiệp hội này với những người bạn Pháp, những ông Tây bà Đầm rất nhiệt tình cần mẫn học tiếng Việt thông qua một phương pháp sư phạm hết sức độc đáo mà cũng không kém phần hiệu quả. Đó là tập hát các làn điệu dân ca trữ tình quen thuộc khắp ba miền của Việt Nam. Trước ngày hẹn ghé qua thăm hội, tôi tranh thủ dành chút ít thời gian để rà soát tìm hiểu một số thông tin về hoạt động của Favik trên mạng Internet, với hy vọng cập nhật được nhiều hơn nữa những chi tiết liên quan đến hội. Tuy vậy, kết quả thật ngạc nhiên, những tin tức về Favik gần như hoàn toàn vắng bóng, hoặc thử cũng hết sức khiêm tốn và ít ỏi, mặc dù hiệp hội này đã tồn tại suốt hơn 10 năm qua. Động lực thúc đẩy việc cho ra đời vào năm 2001, một ca đoàn mang tên Favik tốt ca không có người Việt Nam, chuyên hát nhạc Việt, thoạt đầu chỉ là một cuộc phiêu lưu trắc nghiệm về sinh ngữ mà ông Đoàn Trần Thiều, vốn là người sáng lập gia hội, muốn dành tặng riêng cho các bạn bè Pháp của mình với phương pháp học tiếng Việt làm sao để đạt được mục đích chuyển đúng giọng từ một sinh ngữ đa âm qua một sinh ngữ độc âm khi mà mình không biết gì về sinh ngữ thứ hai này.
Thank you.
quay ngược lại dòng thời gian, cuộc di tản rầm rộ nhất trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975 khiến hiện nay có hơn 4 triệu người Việt sống khắp nơi trên thế giới. Cuộc sống mới của bộ phận người Việt này tại nước ngoài luôn bị chi phối bởi bối cảnh sống mới, bởi những hòa nhập biến đổi về pháp luật, phong tục tập quán của nước sở tại nơi tiếp nhận mình. Với khuynh hướng toàn cầu hóa, người Việt xa xứ nói chung và đặc biệt là thế hệ con cháu của họ nói riêng có nguy cơ quên dần đi cái gốc Việt của mình. Thêm vào đó, qua những hôn nhân tạp chủng, con cháu của những người này nhiều khi bề ngoài vẫn giữ được vẻ Á Đông, nhưng bên trong thực chất cũng chẳng còn nhiều chất Việt. Hơn nữa, chỉ có ông già bà cả ở nhà mới nói tiếng Việt với nhau, ở trường, ở sở, có ai nói tiếng Việt đâu bao giờ. Học làm gì cho mệt, những ý nghĩ như vậy không phải là hạn hữu trong đầu các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra sau này trên xứ người, và từ đó nảy sinh ra những mặc cảm tự ti dân tộc, và cũng từ đó, những cái hay, cái đẹp của một nền văn hóa truyền thống đặc thù có thể sẽ dần dần mai một đi trong tâm thức các em. Để đánh động lương tâm các thế hệ thứ hai, thứ ba gốc Việt này, cần có một ý tưởng gì đó thật độc đáo, đủ để gợi trí tò mò của họ. Hơn thế nữa, cái tự hào dân tộc về truyền thống văn hóa Việt Nam không nên được nói lên bởi chính những người tự cho mình có cái niềm tự hào đó. Tốt hơn hết, nên để những người ngoài cuộc đánh giá, như vậy sẽ khách quan hơn. Và đó là tất cả những gì mà ông Đoàn Trần Thiều, ngoài đời thực chất là một chuyên gia pháp lý, muốn dốc toàn tâm toàn ý để tạo dựng và vun đắp lên hội FAVIC.
Thời điểm này,
các thành viên của FAVIC đã lên đến gần 20 người với nhiều nguồn gốc và xuất xứ khác nhau: Pháp, Nhật, Nam Tư, Ý, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Algeria, Đài Loan, Martinique hoặc Guadeloupe. Cha mẹ của họ không phải là người Việt Nam, hoặc có một vài trường hợp cá biệt, một vài thành viên có vợ hoặc chồng là người Việt, hay chính bản thân họ cũng mang một phần tư dòng máu Việt. Tuy nhiên, trước nhất họ vẫn là người Pháp, bởi đơn giản họ sinh ra và trưởng thành trên đất Pháp, nên mang đậm nét văn hóa Pháp là chủ đạo. Họ đến với văn hóa Việt và gắn bó với âm nhạc Việt Nam có thể là qua một chuyến du lịch, một cuốn phim, một cuốn truyện hay qua một chương trình âm nhạc, nhưng họ cũng có thể là những nhân vật chính trong một câu chuyện tình cảm với một chàng trai hay một cô gái Việt. Tập nhạc của Top Ca Favic bao gồm chủ yếu là những bài hát dân ca, những bài tân nhạc hoặc một số bài hát quốc tế nổi tiếng đã được chuyển dịch qua lời Việt như La Paloma, Besame Mucho, Come Back to Sorrento. Trước khi học một bài hát, họ thường được giải thích rõ ràng về thân thế tác giả, nội dung bài hát, ý nghĩa từng câu trong bài để có thể đủ các dữ kiện cảm nhận về bài hát, và như vậy, vô hình chung, họ cũng đồng thời đang học thêm một sinh ngữ mới. Các thành viên của Favic thường có mặt vào thứ tư hàng tuần tại đại bản doanh của hội, nằm len lỏi trên phố National thuộc quận 13 thủ đô Paris, cũng là nơi tập trung đông đảo các cộng đồng sắc dân châu Á khác, và mỗi lần tập dượt như thế, họ cũng chỉ tập trung học được 2 đến 3 bài hát. Sau hơn 10 năm hoạt động, Favic đã đi hát ở rất nhiều nơi trên đất Pháp cho cộng đồng và hội đoàn Việt Nam hoặc Pháp. Đồng thời, họ cũng tham gia một số các liên hoan ca đoàn của Pháp hay của nhiều nước như Ngày hội âm nhạc Festival Saint-Lô, Festival Montmartre au Cœur, Festival Voix sur Berge, và luôn luôn không xa rời mục tiêu chính của mình là giới thiệu âm nhạc Việt với bạn bè ngoại quốc. Thành quả còn nhỏ nhoi vì đôi khi còn thiếu nhiều nhân lực và vật lực, một cánh én nhỏ không làm nổi mùa xuân, thế nhưng nhìn lên bầu trời không một bóng mây, trông thấy được một cánh én kể cũng thật vui.
Trình là một cuộc sống muôn màu do Minh Anh biên soạn với đề tài ở loài khỉ, tầng lớp trung lưu cũng bị nhiều áp lực.
Cuộc sống muôn màu.
Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học Anh thuộc hai trường đại học Liverpool và Manchester đăng trên tạp chí khoa học General and Comparative Endocrinology, thì trong xã hội loài khỉ, những con nào nắm giữ thứ bậc trung gian trong một trật tự tôn ti là những con chịu nhiều áp lực nhất. Chủ đề này được báo Le Monde số ra trung tuần tháng 4 trích đăng lại. Bà Katie Edward thuộc Viện Sinh học Liverpool, người hướng dẫn nghiên cứu giải thích, mục đích của nghiên cứu là nhằm tìm hiểu mối tương quan hành vi cá thể của loài khỉ trước áp lực về thứ bậc của chúng trong một trật tự xã hội. Trong vòng 600 giờ, bà quan sát hành vi của giống khỉ Macau được nuôi thả bán tự do trong khu rừng Trentham, vùng Staffordshire, Anh Quốc. Bà ghi chép lại các kiểu hành vi khác nhau có liên quan đến stress, sự phục tùng hay sự ràng buộc. Sau đó, vào ngày hôm sau, Katie Edward cho đo lường tỷ lệ hormone stress, chất cortisol trong phân của các cá thể có liên quan. Đúng như dự đoán, những hành vi có liên quan đến stress như đe dọa, truy đuổi hay tát tai đều có liên quan đến hiện tượng tăng tỷ lệ hormone này. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên nhất là các hành vi ở những con khỉ có thứ bậc trung gian. Nhóm nghiên cứu của bà Katie Edwards nhận thấy rằng, vị trí của chúng trong một trật tự nhất định buộc những con khỉ này phải xử lý cùng lúc nhiều xung đột. Do lượng thực phẩm có hạn, nên những con khỉ này phải lao vào tranh giành với nhau. Những con có thứ bậc cao nhất đến giành phần với những con ở thứ bậc thấp hơn, như vậy, những con ở thứ bậc trung gian phải bảo vệ phần ăn ở hai cấp độ khác nhau. Chính điều này đã đẩy mức độ stress của chúng tăng lên. Từ kết quả nghiên cứu này, bà Katie Edward rút ra nhận xét rằng, những quan sát đó cũng có thể tìm thấy ở con người, vì những nguyên nhân khác nhau ngoài vấn đề lương thực. Những người nắm giữ thứ bậc trung gian trong các tổ chức thèm muốn leo lên thứ bậc cao hơn, do đó họ cũng phải thực thi uy quyền của mình lên những người có thứ bậc thấp hơn, điều này buộc họ phải can thiệp cùng một lúc trên nhiều mặt trận. Nghiên cứu biến đổi tỷ lệ hormone sinh sản và stress trong đời sống hoang dã là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới. Kết quả nghiên cứu của trường đại học Liverpool tiếp nối theo những nghiên cứu gần đây trên loài khỉ đầu chó. Theo đó, những cá thể nào nắm giữ thứ bậc càng cao thì càng ít bị stress hơn những cá thể khác. Một kết quả nghiên cứu khác do các nhà khoa học trường đại học Harvard tiến hành, công bố vào năm 2012 trên tạp chí PNAS cũng có cùng quan điểm với nhóm nghiên cứu trên. Nghiên cứu của Harvard cho thấy là ở con người, một thứ bậc cao có lẽ cũng là một sự bảo đảm cho một cuộc sống ít stress hơn. Nói một cách khác, càng ở trên cao thì tấm thân càng nhàn nhã.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Syracuse qua phần trình bày của Yves Montand.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais tant voir Syracuse.